This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi và chào chú Hoàng Tính.
Dạ, Hoàng Tính xin được chào quý vị phụ huynh, các bé thiếu nhi cũng như là chào cô Anna. Hôm nay cô Anna khỏe không cô?
Dạ, rất là khỏe. Hôm nay thời tiết rất là đẹp phải không chú?
Ồ, vậy cũng mừng. Trời rất là đẹp. Ngày hôm nay thì chắc có lẽ là chương trình thiếu nhi cũng sẽ kể ra một cái câu chuyện cũng hay cho vui phải không cô Anna?
Dạ vâng, hôm nay cô Anna sẽ kể cho các bé thiếu nhi nghe câu chuyện Kẻ Trộm Dạy Học Trò.
Kẻ trộm dạy học trò, kẻ trộm dạy sao? Mời quý vị phụ huynh và các bé thiếu nhi thưởng thức sau đây.
Ngày xưa có một tay ăn trộm lành nghề. Lão ta thấy mình tuổi già sức yếu nên muốn truyền cái bí kíp của lối sinh nhai treo tường khoét vách cho một số vài đồ đệ. Có nhiều người tới xin nhập môn, nhưng đối với ai lão cũng buộc ra một điều kiện là phải chịu một cuộc thử thách bằng cách đi ăn xương với lão một đêm để cho lão xem cái bản lĩnh ra sao rồi mới chịu dạy. Cách xã có một anh chàng tên là Được, anh mang một cái mâm xôi gà tới xin theo học. Thấy hắn có vẻ khờ khạo, chậm chạp, lão ăn trộm không muốn nhận. Nhưng vì hắn cứ nay nỉ dữ quá nên lão bảo:
"Trời ơi, thôi được rồi, năn nỉ hoài cho nội. Tối nay nha, đến đây nha, chúng ta sẽ cùng đi một chuyến. Có thể nào, có thế nào nó sẽ hay đây nha."
Tối hôm ấy, thầy bảo trò nay nịt chỉnh tề rồi dẫn nhau sang thôn bên cạnh. Sau khi cắt dậu, hai bên lẻn vào một nhà nọ. Thầy ghé vào tai trò và nói:
"Đây là cái nhà của một người đàn bà quá nhàn. Nhà nó buôn bán giải đó. Hôm nay chúng nó, tức là tụi nó đi vắng hết trơn hết trọi rồi nha. Chỉ có một người con gái giữ nhà rồi nha. Cái bọc vải để lên đầu giường đó, đó con tha hồ mà chọn nha."
Thế rồi thầy khoét vách cho trò chui vào. Được quả tìm thấy chỗ cất vải. Nhưng giữa khi hắn đang sờ soạn để phân biệt giá trị của từng tấm, thì bỗng nghe thấy ở ngoài cổng kêu lên tiếng:
"Ơi, có trộm, có trộm, có trộm! Ê, 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 có
Hắn hết hồn, toàn tìm đường tháo thân, thì cô gái đã tỉnh dậy ôm chầm lấy chàng. Hắn chống cự lại mà nhưng cô gái vẫn kịp thời nắm lấy búi tóc của hắn vừa xổ ra, đồng thời kêu cứu rất là dữ dội. Được bố rối, không biết làm thế nào cả, làm méo máu gọi thầy.
Thầy ơi, nó nắm lấy tóc con rồi thầy ơi.
Đừng có sợ, nghe chưa, đừng có sợ.
Tiếng lão ăn trộm trả lời.
Nhớ, đừng có sợ, chỉ sợ nó nắm lấy cái mũi không có cắt được thôi. Còn như là nắm tóc á, trời ơi, trời cứ cắt phăng mẹ nó đi là xong thôi, thoát thôi, nghe chưa.
Nghe nói thế, cô gái vội buông tóc của vào nắm lấy cái mũi. Nhưng cũng chính như thế, Được đã giật ra được ngay và hắn vùng thoát một cách dễ dàng. Bấy giờ nghe tiếng kêu cứu, bốn phía đổ ra rất là đông đuổi theo tên trộm. Trong lúc nguy cấp, Được không quản ngại gan khóc, chạy tuôn vào một cái bụi tre trên đường. Tuy bị gai tre vào rách cả da thịt, nhưng Được yên tâm vì chẳng có một ai tìm thấy mình cả. Yên lặng đã trở về với hắn. Hắn tìm ra lối, nhưng bụi tre kín quá không tài nào lấp mình được. Mấy lần hắn toan liều chui ra, nhưng thấy gai tre tua tủa, đâm rất đau lại thụt trở vào. Cuối cùng hắn đành nằm chết dí trong bụi đó suốt đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, hắn vẫn không dám chui ra. May làm sao, bỗng thấy vợ của thầy học đi chợ qua đó. Hắn bèn ra hiệu cho vợ thấy, lại gần. Rồi nói với nho nhỏ, về báo tin cho thầy biết để tìm cách cứu mình một tí. Chẳng ngờ, lão ăn trộm tới. Đã chẳng giúp được hắn chút gì mà lại đột ngột la làng mấy tiếng.
Làng nước ơi, làng nước à, làng nước ơi, có cái tên trộm nó trốn ở đây nè, làng nước ơi.
Thấy thế, Được không còn hôn vía nào nữa, chui nhào, ra khỏi cái bụi tre và lủi về một mạch. Người thứ hai thụ giáo với lão ăn trộm là một chàng thông minh, lanh lợi, tên là Lâu. Tuân theo đúng thể lệ của thầy, hắn vui lòng chịu trải qua một thử thách như những kẻ khác. Đêm ấy, hai thầy trò dắt nhau lên rừng ở một nhà phú ông gần miền. Nhờ có tài nghệ của thầy nên mặc dầu nhà phú ông tường cao, cửa kính, Lâu cũng lọt vào buồng một cách dễ dàng. Khi đã vào tới nơi, Lâu thấy thầy cầm một chiếc chìa khóa, mở một cái rương sập, rồi bảo mình chui vào.
Đó, thấy chưa? Đó, đồ quý vật lạ của nhà nó đều để ở trong đó hết trơn đó. Con muốn chọn thứ gì thì chọn, nghe chưa?
Lâu nghe lời chui vào, nhưng khi Lâu vào, còn đang sơ soạn thì bỗng nhiên thầy đã đậy sập cái gương lại. Hắn chưa hiểu thế nào thì đã nghe tiếng chìa khóa rút khỏi ổ và tiếng chân thầy lùi gót. Không ngờ thầy lại thử mình một cách ngược đời như thế. Lâu điếng người, thầm nghĩ đến những hình phạt sẽ đón chờ mình chỉ vì ông thầy lập tâm chơi ác. Nhưng sau một lúc ngồi thừ trong rương thì hắn bỗng nghĩ ra một kế là để thoát khỏi cái chốn nguy hiểm. Hắn bèn lấy một cái áo trong thùng mặc vào, trên đầu chùm một cái mũ quan viên che lấp cả mắt. Thế rồi Lâu co chân đạp đùng đùng vào cái thành gương, vừa đạp vừa thét theo một cách điệu bộ của một con đồng bị thánh ốp.
Ây da chú,
dậy, mau mau dậy cho cha truyền, ý lộn cho ta truyền.
Nghe tiếng động, cả nhà Phú Ông hoảng hốt tỉnh dậy và chạy đến bên rương. Họ thấy Lam kinh ngạc khi nghe trong tiếng đó, trong cái thùng có một tiếng nói huyền bí thoát ra.
Tới rồi hả? Ta là tài thần, tài thần cũng là ta. Từ lâu nay đã làm cho chúng mày giàu có quá trời. Này, ta hiện về đây ta ban lộc cho chúng mày. Chúng mày có nghe thì chúng mày hãy mở cửa, mở cái khóa rương đón ta ra, lẻ lên, lẻ lên.
Phú ông chưa bao giờ lại thấy có sự lạ lùng như thế. Vừa sợ vừa mừng, vội vái lấy vái để, khuấn xin tài thần hãy lưu lại một chốc để mình có thể bày cổ bàn rước đi. Nói xong, một mặt hắn hối hả dụng người chết, người giết lợn, đồ xôi. Một mặt cho con đi mời làng tới dự. Người ta đổ xô đến đông nghịch, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Trong lúc cả nhà Phú Ông, mỗi người một nén hương cầm trên tay hướng về phía rương, mà vái lại xì sụp. Và khi nắp rương vừa mở, thì anh chàng lâu, khăn đỏ trùm kín mặt, nhảy phóc ra, thét với mọi người.
Hey, hãy theo ta ra đình lẻ lên.
Đoạn hắn khoa chân múa tay rồi chạy một mạch ra khỏi cổng. Có cả đoàn người theo sau và dáng điệu vô cùng kinh ửng. Đến đình làng, lão ung dung bước vào thượng điện rồi nhảy lên ngồi trên ngai thờ. Mặt vẫn trùm khăn kín mít, hắn phán.
Đặt cổ xuống, đó, đổ xuống đi, rồi, lui ra ngoài sân, đó, đó, đứa nào vô trong điện thì sẽ bị phạt, học máu tới khắc ngang, đi, lui ra ngoài, lẹ lên, đặt cổ xuống, lui.
Nghe nói thế, mọi người chen nhau ra ngoài. Bấy giờ trong đám đông có anh chàng được lấy làm lạ cũng tìm đến xem, nhưng khi nghe giọng nói tài thần thì hắn lấy làm ngờ, đoán chắc là bạn học của mình ở đây rồi, mới chạy vào để xem cho biết. Tuy mọi người can gián nhưng được không nghe, quyết vào cho được. Khi thấy rõ tài thần chẳng phải ai khác mà là Lâu, hắn cười hi hi, đòi chi phần. Lâu ra hiệu bảo im và nói.
Được rồi, anh đừng có làm ầm ĩ lên nha. Tôi thề rằng thế nào tôi cũng chia cho anh một phần mà.
Ủa, thế, vậy là thế nào?
Thì anh thè lưỡi ra tôi liếm, rồi tôi thè lưỡi ra anh liếm. Nếu cái nào mà làm sai thì trời chu đất diệt, được chưa hả?
Nhưng được vừa kịp trèo lên bệ và thè lưỡi ra thì đã bị Lâu dùng răng cắn cho hắn một mắt thật mạnh. Mọi người thấy hắn hỗn hoảng từ trong điện chạy ra, mồm nói ú ớ, máu trào đỏ ngầu, thì lại càng bội phần sợ hãi cho là thần rất thiên. Vội chạy tan tác mỗi người một nơi. Nhờ thế, Lâu thừa cơ trốn về nhà vô sự. Dạ vâng, câu chuyện kẻ trộm dạy học trò cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của Chủ nhật ngày hôm nay. Cô Anna chúc các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi cũng như chú Hoàng Tính có một ngày Chủ nhật ấm áp.
Cảm ơn cô Anna đã có một cái câu chuyện rất là hay. Cảm ơn các bé thiếu nhi cũng như là quý vị phụ huynh đã theo dõi phần đọc truyện ngắn của chương trình thiếu nhi này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong tuần sau.